vắng có nghĩa gì, thế giới kia là chi. Chúa con nguyện yêu cha
tôi xin được phép đọc lời Chúa được chép trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 từ câu 6 đến câu 9 bản dịch 2011. Vì cớ đó, anh chị em hãy vui mừng hớn hở, dù hiện nay phải chịu khổ ít lâu vì những thử thách. Những thử thách ấy nhằm tinh luyện đức tin anh chị em là điều quý hơn vàng. Thứ sẽ bị hư mất dù được trui luyện bằng lửa. Để đem lại sự khen ngợi, vinh hiển và tôn trọng khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện đến. Ngài là đấng anh chị em yêu kính dù không thấy, tin thờ dù bây giờ chưa gặp mặt, và anh chị em vui mừng với niềm vui tuyệt vời vô tả, vì anh chị em đang hưởng kết quả của đức tin mình, tức sự cứu rỗi linh hồn mình.
Kính thưa quý ông bà chị em, trong bài thánh ca Chúa giấu tôi mà chúng ta vừa mới hát thì có lời chép rằng: nguyện theo ý Chúa dẫu gặp khổ nạn, càng dục tôi mau đến thiên đàng. Ngài yêu thác luyện hầu cao tuổi vàng, nào đâu phải cơn giận ngài chan. Có một số điều mà chúng ta cần biết khi cuộc đời chúng ta trải qua hoạn nạn. Có một số điều chúng ta cần biết và làm khi cuộc đời của những người thân chúng ta trải qua hoạn nạn, khi chúng ta là những người biết Chúa. Và tôi xin Chúa cho chúng ta thấy điều quan trọng này. Một phương diện thì chúng ta biết rằng Chúa muốn biến đổi cuộc đời của chúng ta, cho nên Chúa dạy chúng ta, và chúng ta vừa mới học loạt bài về bài giảng trên núi là những điều Chúa dạy liên hệ đến rất là nhiều điều trong cuộc đời chúng ta. Rồi chúng ta học qua loạt bài về năng quyền biến đổi của Chúa, có nghĩa là khi chúng ta gặp Chúa thì chúng ta sẽ được Chúa đổi thay, tha thứ, rịch lành và đổi mới chúng ta. Nhưng mà đôi khi chúng ta theo Chúa một thời gian dài, đi nhà thờ một thời gian lâu, mà cuộc đời của chúng ta dường như không có gì khác biệt lắm. Bạn bè và người thân chúng ta thấy cuộc đời chúng ta trước khi chúng ta biết Chúa và sau khi biết Chúa không có khác nhau bao nhiêu. Tại sao như vậy? Vì vậy tôi tin rằng đây không phải là một cái điều lý thuyết để chúng ta học biết an ủi linh hồn của mình khi chúng ta gặp hoạn nạn mà thôi. Nhưng mà bài học hôm nay nó rất quan trọng, là tại vì chẳng những Chúa dùng lời của Chúa để biến đổi chúng ta, Chúa dùng đức tin của chúng ta nơi Chúa để biến đổi chúng ta, mà Ngài còn có quyền tể trị hoàn cảnh xung quanh chúng ta, những nghịch cảnh mà chúng ta có thể gặp, để biến đổi cuộc đời của chúng ta. Có một số điều chúng ta cần phải hiểu khi chúng ta trải qua hoạn nạn, và có một số điều chúng ta cần phải thay đổi cái xúc cảm, cái tình cảm của chúng ta, và có một số điều chúng ta cần theo đuổi và trau dồi. Thì điều thứ nhất chúng ta cùng học chung với nhau đó là chúng ta cần hiểu gì. Xin chúng ta cùng đọc chung với nhau câu thứ 7. Chúng ta cùng đọc: những thử thách ấy nhằm tinh luyện đức tin anh chị em là điều quý hơn vàng, thứ sẽ bị hư mất dù được trui luyện bằng lửa, để đem lại sự khen ngợi, vinh hiển và tôn trọng khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện đến. Ở đây nói đến chúng ta cần hiểu mục đích của Chúa, và chữ lớn tại đây là chúng ta cần hiểu chữ tested, thử luyện, mà tiếng nguyên bản là dokimazo. Thử luyện đức tin có nghĩa là thử luyện cuộc đời đức tin của chúng ta, cuộc đời theo Chúa của chúng ta, và thử luyện hay là rèn luyện cuộc đời đức tin của chúng ta là làm gì? Có hai điều chúng ta cần phải hiểu được cái sự tinh luyện này. Nghĩa thứ nhất chúng ta thường nói đến là cái chữ rèn luyện, forging. Có nhiều người nghĩ rằng khi một thợ rèn mà rèn luyện kim loại là làm cho nó cứng hơn. Tôi luyện thép là làm cho thép cứng hơn. Thì điều này không sai. Tuy nhiên, đó là sự suy nghĩ thông thường của người đời. Và nhiều khi người ta dùng điều này để tôi luyện một cái chủ nghĩa, có thể tôi luyện một con người trở thành sắc máu, để có thể quyết định cái chết của nhiều ngàn người, của nhiều triệu người mà không chớp mắt. Chúng ta biết rằng đây là điều vẫn diễn ra, chứ không phải là hồi Thế chiến thứ nhất, thứ nhì gì. Ngày hôm nay những người mà dám ôm bom để tự sát là những người được tôi luyện trở thành cứng hơn, trở thành thù hận hơn để dám làm con chuyện đó. Mà đó không phải là sự tôi luyện Chúa muốn dành cho quý vị và tôi. Thật ra, rèn kim loại nó có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt mà thợ rèn biết. Đó là kim loại là một cái chất rất là cứng. Nhưng mà thợ rèn có thể dùng sức nóng để uốn nó. Người thợ rèn biết cách nung nóng, làm sạch, đập phẳng, sấn bật, sửa chữa, nắng thẳng. Ông dùng cái vuốt, cái chồn xoắn, uốn, đột lỗ, hàn rèn, cắt, ép, vết để có thể nung rèn một kim loại cứng mà trở thành vững hơn nhưng mà nhào nặn được nó. Và cái kết quả của sự trui rèn đó là gì? Tôi nghĩ ít có chỗ nào nói đến cái kết quả của sự trui rèn mà Chúa dành cho chúng ta qua những hoạn nạn thử thách hay bằng bài thánh ca có tựa đề là sẵn sàng. Điệp khúc của bài đó nói rằng sẵn tiến sẵn thoái, theo ơn cha sai, sẵn trọn phần tôi tới Ngài, sẵn để gánh trách nhiệm tuy tôn hay ti, sẵn phục linh ý mọi khi. Thường con người chúng ta rất là cứng, kêu tiến thì không chịu tiến. Nhưng một khi chúng ta tiến rồi thì kêu thoái thì không chịu thoái. Kêu nhận trách nhiệm thì ít người muốn nhận trách nhiệm. Mà khi đã nhận trách nhiệm rồi, nói rằng thôi buông trách nhiệm đó, giao trách nhiệm đó thì cũng không muốn. Nhưng mà Chúa Giêsu thì Ngài làm Thầy, nhưng mà rửa chân cho các môn đồ thì Ngài cũng làm được. Và đó là sự nhào nặn của chúng ta trở nên giống như Ngài. Và Thánh Ca đã nói rằng sẵn để khởi hành, không nao truân chuyên, sẵn sàng canh giữ khẩn nguyện. Có nghĩa là sẵn sàng để Chúa sai mình đi, mình đi. Nhưng mà nếu mà Chúa cho ở nhà để cầu nguyện thì mình ở nhà để cầu nguyện. Sẵn để nhường cho ai thay tôi, sẵn chờ cha mở đường thôi. Đó là một sự sẵn sàng rất là cần thiết trong ngày hôm nay, phải không quý vị? Chúng ta sẵn cần những người mà khi làm việc thì làm việc, mà khi cần nhường thì cần nhường, thì có thể nhường. Có những người có thể quyết định liền để bước vào trong nhu cầu có cần, và người đó cũng có thể chờ đợi lúc Chúa mở đường. Và tôi nghĩ rằng đây là điều mà Chúa đang muốn làm giữa vòng chúng ta. Và đấy, cái lời đầu tiên của bài thánh ca này nói lên cái lời cầu nguyện mà mỗi chúng ta cần có ở trong hoạn nạn của mình. Sẵn nếm trải mỗi gian lao tai ương, sẵn chịu luyện tập trăm đường, sẵn nghỉ ở nhà lo cho ai đi, sẵn phục linh ý mọi khi. Nếu chúng ta không biết được cái mục đích rèn luyện này của Chúa trong cuộc đời của chúng ta thì có thể chúng ta sẽ bị càng cứng hơn trong hoạn nạn. Vua Pharaoh gặp 10 tai vạ xảy ra và Kinh Thánh nói lòng ông cứng cỏi hơn, cay đắng hơn trước công việc của Đức Chúa Trời. Còn Môi-se sau những năm chức vụ thì từ một con người nóng nảy trở thành con người khiêm hòa hơn hết. Xin hỏi hoạn nạn có tác dụng gì trên quý ông bà anh chị em? Cuộc đời của những người Việt Nam chúng ta, đặc biệt là thế hệ của những người di dân đầu tiên, thì hoạn nạn không thiếu. Nhưng mà những hoạn nạn đó đã có tác dụng gì trên quý ông bà chị em? Quý ông bà chị em trở thành cứng hơn, cay đắng hơn, chua chát hơn, hay là quý ông bà chị em được Chúa rèn luyện để trở thành giống hơn con người mà Chúa muốn, mềm dẻo hơn trong tay của Chúa không? Chúng ta có sắp sẵn hơn khi Chúa kêu gọi chúng ta làm công tác gì không? Nhưng mà đó chỉ là một tác dụng của sự tinh luyện mà thôi. Tác dụng thứ nhì của sự tinh luyện đó, nó có nghĩa là làm cho tinh rồng. Một người thợ bạc hay là một người thợ kim hoàn đó thì biết việc này. Tại vì người thợ bạc có thể thấy rất là nhiều thứ bằng vàng, nhưng mà nó bị lẫn nhập bởi những cái chất kim loại khác. Và khi cần vàng rồng á, thì người thợ bạc có thể có cách để biến cái vàng mà nó bị lẫn lộn đó trong các hợp chất á, thì trở thành vàng rồng. Quý vị có gặp người thợ bạc làm việc đó lần nào chưa? Họ gọi là cái kỹ thuật phân kim, nghĩa là dùng axit, họ cán vàng mỏng ra, dùng cái kỹ thuật để tách vàng ra khỏi những cái chất khác và để cho vàng rồng nó kết tủa trở lại. Thì đây là điều mà Chúa cũng muốn làm. Không phải là Chúa chỉ muốn uốn nắn chúng ta qua những hoạn nạn của chúng ta mà thôi, mà Chúa cho chúng ta thấy rằng trong cuộc đời của chúng ta có một số chất, có một số tạp chất mà Chúa muốn loại ra khỏi cuộc đời chúng ta. Chúa muốn loại ra khỏi cuộc đời chúng ta tạp chất gì? Quý vị đọc tiếp ở trong đoạn 2 câu 1. Thì trong Phi-e-rơ, tôi không có ghi tại đây, nhưng mà Phi-e-rơ nói rằng: vậy hãy loại bỏ các anh chị em những điều hiểm ác, mọi thứ lọc lừa, đạo đức giả, ganh tị và mọi lời vu khống. Tại sao giữa các tín đồ vẫn còn sự ganh tị? Đó là tại vì trải qua thử thách mà chúng ta không có rõ mục đích của Chúa. Trải qua những chông gai mà chúng ta gặp, thì tại sao chúng ta không bỏ được những tạp chất đó? Rồi chúng ta lại hỏi Chúa là tại sao Chúa lại tiếp tục cho con tiếp tục gặp thử thách như vậy? Là tại vì ý định của Chúa là làm mọi cách để Chúa loại khỏi tạp chất ra khỏi những con người theo Chúa. Nếu chúng ta không hiểu được cái ý định tôi luyện, tinh luyện của Chúa, thì chúng ta sẽ trách người, trách đời, trách mình. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta có thể hiểu được ý muốn này của Chúa, để cuộc đời theo Chúa của chúng ta thì loại ra những bất công và những bất khiết. Ephesians đoạn 4 câu 42 nói rằng: hãy mặc lấy con người mới, là con người được tạo dựng giống như hình ảnh của Đức Chúa Trời, trong sự công chính và thánh khiết của chân lý. Cho nên nguyện Chúa cho chúng ta hiểu được mục đích này của Chúa mỗi lần chúng ta hay là người thân chúng ta trải qua những nghịch cảnh, thì chúng ta đừng vội phân tích và trách hoàn cảnh, hận con người và than thở cho chính mình. Nhưng chúng ta phải nhìn mục đích Chúa khi Chúa cho chúng ta trải qua điều đó, là để tinh luyện chúng ta, để chúng ta trở thành giống Ngài hơn, để Ngài có thể uốn nắn cuộc đời chúng ta, để con người chúng ta, đời sống của chúng ta trở thành uốn nắn được cho công việc vinh hiển của Chúa, và để những tạp chất trong tánh tình, trong thói quen của chúng ta, trong tư tưởng của chúng ta được loại dần 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 ra. Vì những điều đó một phương diện người ngoài có thể thấy được, vì họ nghe được lời nói của chúng ta, họ thấy được cách hành xử của chúng ta. Và chúng ta xin Chúa cho những người đó có thể thấy sự biến đổi, sự tinh luyện mà Chúa dành cho mỗi một chúng ta. Như vậy, thứ nhất, ở trong thử thách, trong hoạn nạn, chúng ta cần biết mục đích của Chúa là gì. Thứ nhì, chúng ta cần có thái độ mới. Chúng ta đọc chung với nhau câu thứ 6. Vì cớ đó, anh chị em hãy vui mừng hớn hở, dù hiện nay phải chịu khổ ít lâu vì những thử thách. Khi chúng ta ở trong hoạn nạn, có người kêu chúng ta hãy vui mừng, rồi chúng ta rất là giận. Tại vì chúng ta nghĩ rằng cái người đó không có hiểu chúng ta. Tại sao tôi ở trong hoàn cảnh hoạn nạn mà lại nói vui mừng là gì? Tuy nhiên tại đây chúng ta phải biết, đây là lời khuyên của sứ đồ Phi-e-rơ, là người đang trải qua hoạn nạn. Một con người đang trong hoạn nạn, gặp hoạn nạn trong ơn Chúa, có thể khuyên những người khác ở trong hoạn nạn một cách hiệu quả nhất. Và đây là điều đặc biệt. Quý vị có từng khi nào nhận được sự nâng đỡ từ một người đang hoàn cảnh khó hơn quý vị, thì quý vị nhận được phải không? Và quý vị phải biết rằng trong lúc hoạn nạn mà quý vị đang gặp, thì quý vị cũng ở trong một chỗ nói những cái lời mà những người đang gặp thử thách khác có thể nghe. Chúng ta có thể nói ở trong nước mắt, nhưng mà Chúa có thể, trong ơn của Ngài, Ngài có thể dùng chúng ta, dạy chúng ta nói những lời đó. Kinh Thánh dạy chúng ta hãy vui mừng. Đây là thái độ rất là khác với thái độ bên ngoài. Bình thường bên ngoài gặp hoạn nạn thì người ta nói gì? Người ta nói rằng cái số của tôi sao nó kỳ quá, phải không? Tôi sanh ra đời với ngôi sao xấu. Số tôi là số con rẹp, phải không? Nó khác với cái sự cam chịu. Là số phận tôi như vậy thì phải chịu. Biết đâu kiếp trước tôi làm cái gì đó, bây giờ tôi phải trả nợ. Đó không phải là sự cam chịu, mà đây là sự vui mừng vinh hiển, vì biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta có quyền tể trị mọi sự để làm ích lợi cho những người yêu mến Ngài. Thánh Gia Cơ nói rằng hãy xem sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì nhờ những điều đó mà anh chị em sinh ra sự nhịn nhục, hay là sự kiên nhẫn, hay là khả năng chịu đựng trong cuộc đời. Đây là cái sự điều chỉnh tinh thần trong đức tin. Vì vậy chúng ta cần để ý điều này trong suy nghĩ của chúng ta, tại vì chúng ta có thể suy nghĩ theo một đường lối mà mỗi ngày chúng ta sẽ trở thành chua chát với cuộc đời nhiều hơn. Chúng ta cần cẩn thận trong lời nói, tại vì lời nói của chúng ta nó có tác dụng định hướng cho cuộc đời của mình. Khi chúng ta nói những cái lời bi quan, chán chường, thì nó có thể bẻ lái cuộc đời chúng ta đi theo hướng đó. Quý vị thấy điều này chứ phải không? Và có thể thấy nơi chính mình, nếu chúng ta vì thói quen nào đó của những người chung quanh chúng ta, của những người đi trước chúng ta, mà mỗi lần gặp chuyện buồn, chúng ta nói những cái lời thất vọng, buồn nản, buông bỏ, thì cuộc đời chúng ta, tinh thần chúng ta sẽ đi xuống. Và vì vậy, cái không khí trong vòng bạn bè chúng ta nói những điều nào? Không khí trong vòng nhóm nhỏ chúng ta nói những điều nào? Không phải chúng ta nói những điều rỗng, nhưng mà chúng ta cần có những lúc nói với đức tin. Vì những lời nói với đức tin, sự vui mừng này là sự vui mừng trong đức tin. Không phải cảm thấy mọi sự đều suôn sẻ để chúng ta vui mừng, nhưng mà chúng ta vui mừng trong ý định tốt đẹp của Chúa. Và đây là lý do chúng ta cần thờ phượng, cần ca ngợi, cần có cuộc sống tươi mới từ nơi Chúa. Làm thế nào quý ông bà chị em và tôi có thể vui mừng được? Làm thế nào để chúng ta tôi xin Chúa cho chúng ta có thể thấy điều đó là cái điều gần gũi. Tại vì không những là chúng ta dành thời giờ để thờ phượng Chúa vào Chủ nhật, nhưng mà mỗi ngày chúng ta hiểu được cái sự tỉnh nguyện của chúng ta là gì. Khi quý vị ôn lại và nhớ rằng từ xa xưa những người gặp hoạn nạn đã thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, xin Chúa cho buổi sáng con được thỏa dạ vì sự nhân từ của Ngài, thì trọn đời của con sẽ hát mừng vui vẻ. Và đó là những điều mà chúng ta có thể có được cái sự vui mừng trong cuộc đời. Nếu mỗi sáng mà chúng ta không thỏa dạ với sự nhân từ của Chúa mà chúng ta chỉ đầy ấp bởi tin tức đó, thì cuộc đời của quý vị sẽ đi lên hay đi xuống. Mà Kinh Thánh nói rằng lý do mà Chúa tinh luyện chúng ta là để đem lại sự khen ngợi, vinh hiển và tôn trọng khi Chúa chúng ta hiện đến. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta có thể sau tất cả những hoạn nạn có thể chúng ta chưa có hiểu hết được, thì chúng ta sẽ sinh ra sự khen ngợi, sự tôn trọng, sự vinh hiển. Và đó là và điều cuối cùng chúng ta cần học, không phải là chúng ta cần hiểu được mục đích của Chúa mà thôi, không phải chúng ta cần thay đổi thái độ của chúng ta mà thôi, mà chúng ta còn cần vun xới mối liên hệ thiêng liêng với Chúa. Chúng ta đọc chung với nhau câu 8 và câu 9. Ngài là đấng anh chị em yêu kính dù không thấy, tin thờ dù bây giờ chưa gặp mặt, và anh chị em vui mừng với niềm vui tuyệt vời vô tả, vì anh chị em đang hưởng kết quả của đức tin mình, tức là sự cứu rỗi linh hồn mình. Ông Führer đã thấy Chúa, và ông hiểu được tất cả mọi điều ông làm đến từ cái động cơ yêu Chúa là như thế nào. Quý vị nhớ khi ông được Chúa kêu gọi, rồi khi ông chối Chúa thì được Chúa phục hồi. Trong cái bờ biển Tiberias thì 3 lần Chúa hỏi Führer rằng: Ngươi yêu ta chăng? Ngươi yêu ta chăng? Ngươi yêu ta chăng? Tôi nghĩ điều đó là không có bao giờ rời khỏi linh hồn của ông. Và từ đó ông biết rằng cái động cơ mạnh vô cùng trong cuộc đời của ông, dù ông trải qua bất cứ hoàn cảnh gì, đó là vì cớ tình yêu của ông đối với Chúa. Nhưng mà qua những điều đó thì ông khuyên lại với những cái thế hệ sau của tín hữu, ông nói rằng: Ngài là đấng anh chị em yêu kính dù không thấy, tin thờ dù bây giờ chưa gặp mặt. Tôi tin rằng đây là điều mà chúng ta cần thấy. Thứ nhất, chúng ta cần yêu mến Chúa là tại vì nhờ Chúa chúng ta mới bước vào trong hy vọng sống đó. Tuần vừa rồi chúng ta học rằng chúng ta được Chúa sanh trở lại vào trong một hy vọng sống. Mà hy vọng sống đó chúng ta có được là tại vì Chúa đã đi qua cái nơi xấu nhất, tối nhất, thấp nhất là sự chết. Và Chúa đã chiến thắng điều đó. Chúa đã trải qua mọi hoạn nạn để chúng ta có được một cái hy vọng sống. Cho nên chúng ta học yêu mến Ngài. Mỗi lần hoạn nạn chúng ta phải biết rằng không có hoạn nạn nào của trong chúng ta mà Chúa không có cảm thông. Mỗi lần chúng ta sống ở trong sự cô đơn, sự phản bội, thì chúng ta biết rằng Chúa chúng ta đã trải qua sự cô đơn và Ngài đã bị những người thân yêu nhất phản bội Ngài. Nhưng Ngài yêu mến chúng ta, Ngài nhân từ thương xót đối với chúng ta. Và chúng ta cần học biết được tình yêu đó đối với Ngài. Ngày hôm nay đôi khi người tín đồ nghĩ rằng cái chuyện quan trọng nhất của mình là làm chuyện đúng thôi chứ mình đừng làm chuyện sai. Mình làm chuyện tốt chứ mình đừng làm chuyện xấu. Những điều đó thì phải. Nhưng mà điều trên hết, không phải chỉ phập phòng lo sợ là nếu mình làm chuyện sai Chúa phạt, mong làm chuyện đúng Chúa thưởng. Không phải. Mà động cơ của chúng ta trải qua tất cả những hoạn nạn này mạnh nhất là tình yêu chúng ta có được đối với Chúa. Thật ra đây là động lực chính. Xưa kia có một vị thánh đồ nói một lời mà người ta tóm tắt như thế này. Thánh Augustine nói rằng: Love God and do whatever you please. For the soul trained in love to God will do nothing to offend the one who is beloved. Hãy yêu mến Đức Chúa Trời rồi làm bất cứ điều gì bạn vui thích. Vì linh hồn được huấn luyện yêu mến Đức Chúa Trời sẽ không làm điều gì xúc phạm đến đấng yêu dấu. Chúng ta cần phải để linh hồn chúng ta được huấn luyện để kính yêu Chúa. Và từ đó chúng ta sẽ có một sự tự do. Tại vì linh hồn của chúng ta sẽ không có làm điều gì để xúc phạm đến Chúa. Xin hỏi quý ông bà chị em đang làm những điều mà đang làm đó là vì ai? Đang làm những công tác là ông nào xúi quý vị làm? Bà nào ép quý vị làm? Cô nào khích quý vị làm? Okay. Mà làm xong là quý vị trong lời khen của ai? Mà chúng ta phải biết rằng phía trên hết những điều mà khích lệ lẫn nhau chúng ta cần có, mà cần giống như làm tốt hơn đó, thì chúng ta phải biết rằng sâu xa hơn hết, lý do tôi sống như thế này, tôi làm như thế này là vì cớ Chúa đã yêu tôi và tôi yêu mến Ngài. Không có điều gì khác xứng đáng hơn trong động cơ chúng ta làm. Thì bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể vun sới cái tình cảm thiêng liêng đó? Nhiều khi chúng ta đã từng yêu mới kính Chúa, nhưng mà lòng yêu mến Chúa của nhiều người có thể nguội dần và sống cuộc đời hâm hẩm. Thì muốn cái gì nó không hâm hẩm thì chúng ta phải làm cho nó nóng trở lại, phải không? Làm thế nào để cái tình yêu của chúng ta đối với Chúa được hâm nóng? Làm thế nào để quý vị hâm nóng tình yêu đối với người phố ngẫu? Mỗi người mỗi khác. Làm sao mỗi người chúng ta có thể yêu kính Chúa nồng nàn thường xuyên? Tôi nghĩ có nhiều cách và mỗi người hơi khác với nhau. Nhưng mà tôi tin rằng đây là lý do chúng ta thêm lời ca ngợi Chúa trong sự cầu nguyện. Và chúng ta tương giao với Chúa qua sự bày tỏ của Thánh Linh Chúa qua lời của Ngài. Thí dụ, khi Thi Thiên 23 nói rằng Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Thì khi nào chúng ta cảm nhận được đồng cỏ xanh tươi, mé nước bình tĩnh, thì chúng ta cảm ơn Chúa, ca ngợi Chúa là đấng chăn giữ cuộc đời con. Khi nào chúng ta gặp trũng bóng chết, thì chúng ta hãy nhớ lại điều đó và cảm ơn Chúa, vì Ngài là đấng chăn dắt đời sống chúng ta. Cây trượng và cây gậy của Ngài chăn dắt chúng ta. Rồi khi đôi khi Chúa cho chúng ta được dọn bàn trước mặt kẻ thù nghịch chúng ta, thì chúng ta đừng có giống như là hinh hỉnh để làm quê kẻ thù nghịch chúng ta. Nhưng chúng ta nên cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Có người nói với tôi như thế này: trước đây mỗi lần con tôi không có nghe lời cha mẹ là tôi đau khổ, và tôi cảm thấy không biết tại sao Chúa không giúp tôi. Bây giờ mỗi lần tôi thương con tôi hết sức mà nó không nghe lời tôi, thì tôi nhớ lại rằng tôi đã đối như vậy đối với Chúa. Và giờ tôi vẫn đau lòng vì con tôi, nhưng mà tôi cảm ơn Chúa đã kiên nhẫn đối với con để con được như vậy. Và tôi xin Chúa cho tôi đừng bao giờ theo ý riêng của tôi giống như vậy nữa. Quý vị thấy đó là những cái cách rất là thực tế để chúng ta có thể vun sới tình cảm thiêng liêng chúng ta đối với Chúa. Tại vì thưa quý vị, chúng ta không thể nào thoát khỏi những hoạn nạn. Và thay vì chúng ta than thở về số phận của mình, về số phận con rể của mình, thì chúng ta sẽ vui mừng trong Chúa vì chúng ta biết được mục đích của Chúa, và nhất là vì chúng ta biết rằng đấng yêu thương chúng ta là động lực cho cuộc đời của chúng ta. Đây là lý do Chúa muốn chúng ta có thời gian biệt riêng mỗi ngày trong tuần cho Chúa để thờ phượng Ngài, để vun sới lòng yêu mến Chúa. Đây là lý do từng mục vụ chúng ta nên có thời giờ dưỡng linh mỗi năm, chứ không phải chỉ họp bàn công việc mà thôi. Nếu không có thì giờ mà chỉ làm việc, phục vụ, thì lúc nào đó tâm hồn chúng ta sẽ bị cạn kiệt và không thể nào tiếp tục khi gặp hoạn nạn. Lịch sử Hội Thánh nói rằng Polycarp là một trong những giáo phụ đầu tiên của Hội Thánh. Giáo phụ là những học trò trực tiếp của các sứ đồ. Polycarp là môn đệ của sứ đồ Giăng và làm giám mục của Hội Thánh Smyrna. Năm 86 tuổi, ông bị chính quyền La Mã bắt và đem ra xét xử trước tòa án của Caesar. Tại đấu trường, trước hàng ngàn người hung hăng như muốn ăn tươi nuốt sống ông cụ già yếu ớt, thì quan thống đốc nói rằng: ta nể ngươi là một người già cả cho nên không muốn giết ngươi. Bây giờ ngươi hãy quỳ xuống rủa xả Chúa Giêsu, nói một lời tuyên xưng Hoàng đế Caesar là Chúa và bằng lòng dâng hương trên bàn thờ của nhà vua, ta sẽ vui vẻ tha cho ngươi. Polycarp đáp lại: tôi đã hầu việc Đấng Christ 86 năm. Ngài lúc nào cũng làm ơn cho tôi. Làm sao tôi có thể phản bội Ngài được? Và đó là lời nói của ông cụ già cao tuổi đã yêu mến Chúa suốt những chặng đường của đời mình. Thưa quý ông bạn chị em, tôi không biết ai đang trải qua hoạn nạn, hay ai đang gặp những người thân mình ở trong hoạn nạn. Nhưng tôi xin hỏi rằng chúng ta có chắc trong lòng chúng ta về mục đích tinh luyện của Chúa cho chúng ta hay không? Và qua những hoạn nạn đó, cuộc đời chúng ta có mềm mại hơn trong tay của Chúa không? Thứ nhì, mỗi lần gặp hoạn nạn thì tinh thần và lời nói của chúng ta như thế nào? Dĩ nhiên có những lúc thử thách quá lớn thì những tác giả Kinh Thánh thì cũng thưa trình bày với Chúa. Ông Jeremy, ông xin Chúa, ông rủa xả ngày sanh của ông, không biết là tại sao sinh ra mà quá cực như vậy. Nói lời Chúa mà người ta phỉ nhổ. Nhưng mà rồi đa số trong cuộc đời đó là những cuộc đời nói với đức tin và vui mừng trong ơn Chúa. Và trên hết, đó là cuộc đời hiểu Chúa trong linh hồn của mình và yêu kính Chúa. Nguyện Chúa cho chúng ta có thể theo ý Chúa dẫu gặp khổ nạn. Càng dục tôi mong đến thiên đàng, Ngài yêu thét luyện hầu cao tuổi vàng, nào đâu phải cơn giận Ngài chăng.